Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, mời các bạn nghe truyện ngắn Mùa Châu Ăn Sương của Sương Nguyệt Minh qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc.
Bỗng nhiên trời hửng, gió hơi se se lạnh, nắng mới rọi trên mái nhà phố cũ. Những ngày mùa đông ảm đạm, bầu trời xám xịt lạnh lẽo, dường như tạm lánh, biến mất. Người ta đang vội vã, hối hả trở về quê sum họp sau một năm đi xa, nhọc nhằn vất vả. Còn tôi vẫn phải đi Mộ Châu. Tôi bảo cho tôi về quê thôi, đừng bắt tôi cắm mặt ở cái lò mổ này nữa. Tết nhất đến nơi rồi, nhà quê bao nhiêu việc, áo mới cho con chưa mua, ao cá chưa tát, thịt lợn chưa biết đụng với nhà ai. Lá rong gạo nếp dưa hành, chẳng biết vợ lo đến đâu, nóng ruột lắm. Nàng bảo đang là mùa châu ăn sương, về thế nào được? Nàng bảo kéo giúp cái khóa móc xanh tuya sau lưng lên giúp nàng. Nàng bảo chuyện vặt, điện thoại về nhà bảo con vợ ra chợ là có hết. Nàng bảo, trừ 30 Tết ăn tất niên xong về cũng kịp chán, 100 cây số đáng là bao. Nàng cho xe ô tô trở về đến tận nhà. Thợ Mổ Châu còn gọi là đồ tể. Đồ tể chẳng dính dáng chi với cái luận văn cao học, tôi sắp bảo vệ. Mổ Châu là nghề cực nhọc, sát sinh man dở. Làm thạc sĩ văn chương là cái cần câu cơm ốm đói mà lãng mạn. Dao búa máu me ghê răng và có tiền so với thanh sạch chữ tình là hai phạm trù đạo đức đối lập phủ định nhau. Miếng cơm manh áo và sĩ diện, chọn một hay hai. Mùa đông năm trước, tôi liều đưa chân nhắm mắt chọn bừa cả thạc sĩ văn chương và Mổ Châu. Tôi nhớ như in cái ngày đầu học việc. Nửa đêm về sáng, đường phố không bóng người, tôi lọ mọ đến lò mổ. Tiếng mài dao quẹt quẹt miết xuống đá giáp, nghe sợn gáy. Châu thức giấc đánh sừng cộc cộc, vài cái ngáp ngủ uể oải khê nồng. Chị chủ lò mổ bảo, người ta bảo giáo viên tay trắng trói gà không chặt, chỉ quen cầm nổi viên phấn. Hôm ngày xưa tôi đã đánh trâu được cày vỡ đất lật cỏ 3 sào một ngày mà. Tôi đánh trâu cày được thì cũng mổ trâu được. Chị chủ cười, cái cách cười của kẻ lõi đời và thương hại thằng đàn ông vụng dại. Xuất phát vào đời, thầy cũng ngang tôi. Thầy đi cày, tôi là con ở làm thuê. Thời gian nó làm cho người ta khôn lên. Vâng, tôi sẽ cố gắng. Còn khi làm không được, tự tôi sẽ ra đi, chứ không để bà chủ đuổi việc ạ. Gọi tôi là Mộng Hoa, gọi là chị là bà tủi lắm. Ăn nói trao chát, đưa đẩy ngoa ngoắt. Chị chủ thuộc loại đàn bà rách trời rơi xuống, có cái tên mỹ miều, chẳng hợp với nghề băm chặt. Mộng Hoa lấy làm bút danh văn chương hơn là tên người đàn bà đồ tể. Bất chợt Tiếng xe lăn ken két trong đêm đến mỗi lúc một gần, nghe rợn tóc gáy. Chị chủ cũng nháo nhác nhìn quanh. Tôi quay lại bắt gặp một lão già tóc bạc trắng, đôi chân liệt buông thõng tong teo, hai bắp tay to chắc như đô vật, mặt chót như mặt chuột, mắt lóe sáng như mắt mèo, câm lặng, chập chờn như bóng ma. Sao lại để ông ấy ra đây lúc đêm hôm thế này? Chị chủ xít gằn giọng. Một anh đồ tể dạ gian chạy đi làm phận sự. Lão già và anh đồ tể mất hút vào màn đêm. Tôi hoang mang quá, chẳng hiểu ra làm sao, cứ như vừa mê man vào giấc mơ quái dị. Chị trở lại câu chuyện bình thản, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi có bài thơ mới làm, đọc cho thầy giáo nghe nhé. Lại còn thế nữa, tôi đến lò mổ là để làm thuê kiếm tiền, chứ đâu phải nghe đọc thơ. Sự đời cứ chéo ngoe. Con trâu có một hàm răng, ăn cỏ đất bằng, uống nước bờ ao. Hồi sống mày đã thương tao, bây giờ mày chết cầm dao xẻ mày. Thịt mày tao nấu linh đình, da mày bịt trống tùng dinh sân đình. Sừng mày tao tiện con cờ, cán dao cán mác lược dày lược thưa. Một bài thơ về trâu dậy mùi ẩm thực và tiện ích thực dụng. Nhưng nó là vè, chứ đâu phải thơ. Tôi buột miệng bảo. Nói chị chủ đừng giận, đây là ca dao. Nó trong giáo trình văn học dân gian thầy giáo dạy tôi từ năm thứ nhất đại học. Ủa, thế là tôi nhận vơ à? Mà tôi chép trong đầu ra đấy chứ. Chả lẽ... Tôi nhận ra cái hồn nhiên bản năng đáng yêu của chị. Có lẽ chị đọc ở đâu đó rồi thuộc. Nó cứ ám ảnh trong đầu trở thành máu thịt. Có dịp cảm xúc thăng hoa, nó tuôn ra như đê vỡ. Chị cứ nghĩ mình sáng tác. Giá như người khác thì ngượng xấu hổ. Nhưng chị lại hồn nhiên như chẳng có chuyện gì phải bận lòng. Chị bảo, bây giờ đang là mùa trâu ăn xương. Trâu càng ăn nhiều xương thì càng chắc thơm đấy. Tôi chẳng lạ gì. Ở quê tôi đêm trước giết trâu, bao giờ người ta cũng đóng cọc buộc ở ngoài bãi cỏ. Đêm trâu hít thở sinh khí trời đất tinh tú. Khoan khoái ngẩng đầu há miệng, đưa dài lưỡi đón những giọt xương bay, hoặc cúi đầu nhấm nháp các giọt xương đậu long lanh trên lá cỏ. Con trâu thanh sạch, thu nhận tinh khí vũ trụ, lắng đọng trong da thịt huyết. Thịt ngon quý hiếm, là mùa trâu ăn xương. Tôi có làm thơ, in ở tạp chí văn nghệ tỉnh nhà, nhưng sướng họa thì chưa, tôi nói. Bà chủ có vẻ nể thằng đầy tớ, làm thuê. Tôi nhận ra ánh mắt chị đằm thắm hơn, thế mới biết. Sức mạnh của thơ phú đến nhường nào. Tôi theo người đàn bà vào lò mổ, điện sáng trắng. Chị khoảng 40 tuổi, rất gợi cảm và môi mỏng như thằng lớp phó bạn tôi. Đúng là chị sao em vậy, cùng nòi giống cấm cãi. Bốn con trâu đã ăn xương, vừa hạ thủ một con. Đầu trâu cắt rời ra, mõm chồng lên trời, hai mắt mở thao láo, đầy uất ức. Đám đồ tể đang phanh ra xóc thịt, chậu tiết luộc nóng hổi, bốc khói nghi ngút. Món lót dạ bồi dưỡng lúc đêm hôm khuya khoắt, quá hấp dẫn. Đồ tể vừa làm, vừa dùng tay dao quay ra bốc một cục tiết, bỏ vào miệng. Mấy anh đồ tể dừng tay dao, chờ hạ thủ con tiếp. Mặt anh nào cũng lạnh, lì và u ám. Một anh cầm dao bầu mũi nhọn hoắt. Một anh dắt con trâu sừng cánh ná ra. Một anh bưng chậu hứng tiết. Một anh cầm cái búa quả nhót đưa cho chị. Bỗng dung, tôi rúm người sờn gai ốc, không khí như đặc sánh lại. Con trâu sừng cánh ná rất dữ, đã từng hút chết người, vía nó rất mạnh, mạnh đến nỗi vía trâu át vía người, Cứ cầm búa lại gần là nó trợn ngược mắt trắng dã, nhìn giận dữ, khiến các đô tể lỏng tay, không hành sự nổi. Họ cúi đầu lép vế, phải cậy nhờ đến vía và sức mạnh của chị chủ. Lúc nãy, chị là nữ thi sĩ đọc thơ du dương, trầm bổng, có vẻ rất thơ mộng lãng mạn. Bây giờ, chị là bà chủ lò sát sinh, tay trái kéo mũi con trâu ngang tầm thắt lưng, tay phải cầm cái búa hình quả nhót. Con trâu mặt nổi gân, khô như mặt ngựa, mắt đỏ, chân cứng đanh, rất ngoan ngoãn, thậm chí nó ngu đần trước chị. Khổ thân, con trâu không lường nổi cái chết được báo trước bởi bàn tay người đàn bà đẹp. Các anh phải biết rằng, con trâu ít khi giữ đầu một tư thế, thường ngẩng lên cúi xuống. Chị chủ Mộng Hoa vẫn bình thản cắt nghĩa. Người giỏi ra đòn là khi trâu cúi xuống, bất ngờ đập búa dứt khoát, đập chách, nhanh, trúng huyệt gáy. Đột, tôi chỉ kịp nghe một tiếng đập lạnh khô khốc, thì con trâu đã ngã quỵ. Chị chỉ ngón tay trỏ vào gáy trâu, giảng giải cho tôi nhận biết vị trí và hình ảnh mơ hồ của yếu huyệt. Đã từng có người yếu bóng vía hoặc vụng, đập búa không trúng huyệt, trâu bị đau quá, hung dữ lồng lên, hút tung cả người lẫn búa, có người bị sừng trâu vặc gãy chân. Nghề này bạc lắm, không dành cho người bản lĩnh yếu, run rẩy hồi hộp. Công việc còn lại không xa lạ gì với đám đồ tể. Tôi mới đến chưa quen máu. Làm việc vặt, múc nước, làm lòng, quét lông, rửa phản. Đám đồ tể rất thạo việc. Lại một anh phụ bưng chậu bố chuẩn bị hứng. Một anh kéo sừng cho cổ trâu căng ngẳng ra. Lưỡi dao bầu đưa ngang cổ trâu, máu đỏ xối ộc ộc. Mặt mũi tối tăm, tôi toát hết mồ hôi hột. Trời rạng sáng, tôi vội vã đạp xe về lớp học. Chưa vào học đã buồn ngủ gà gật, tôi gục đầu xuống bàn. Lò mổ chập chờn hiện ra, con trâu mắt thao láo mở, nhìn xương đồng loại chất thành đống. Mấy gã đồ tể vô học thô tục, bộ mặt lạnh của nàng Mộng Hoa. Thằng bạn lớp phó vỗ vai tôi hỏi, thế nào? Ông thạc sĩ tương lai, ở lò mổ ổn chứ? Giật mình nhỏm dậy tôi ngơ ngác. Thằng này cười nhăn nhở ghé sát miệng thì thào, hơi kẹo cao su phả vào lỗ tai tôi. Chị Mộng Hoa gọi điện bảo tao. Cậu có anh bạn thật thà lắm, lại biết làm thơ nữa, trông ngồ ngộ mà đáng yêu ra phết. Bỏ mẹ, chị ấy mà yêu mày thì chết tao đấy. Để yên cho tao chợp mắt nào. Tôi lại gục đầu xuống tránh cái nhìn bạn bè sói vào đôi mắt tôi, đỏ đọc, ngái ngủ vì thức khuya. Tôi chìm vào giấc ngủ sâu rồi ngáy. Tiếng ngáy to, tiết tấu khoan nhạt có nhịp điệu bồng trầm. Tiếng ngáy đạt đến nghệ thuật hò khoan, tựa như chiến sĩ thi đua, ngành lâm nghiệp kéo gỗ. Cả lớp cười rộ mà tôi chẳng biết. Cái làn có đôi má bánh đúc ngồi bên khó xử quá. Má bánh đúc liền nhổ một sợi tóc mai nhằm lỗ mũi tôi ngoáy. Tôi giật mình tỉnh ngủ. Má bánh đúc thì thào vào tai tôi vừa đủ nghe. Đêm qua anh đi đâu? Khai mau. Ôi học! Anh học suốt đêm. Hỏi làm gì? Ôi người anh toàn máu. Đi giết người à? Khiếp! Bàn tay có những ngón búp măng xinh xinh. Móng hồng dơ hương trang điểm ra trước mặt tôi. Cái vai áo, cái cổ dính máu khô. Tôi chợt nhớ ra là máu trâu. Mấy gã đồ tể cắt tiết trâu, máu bắn phọt vào người lúc nào chẳng biết. Đỏ mặt, miệng ngậm hột thị ấp úng. À, anh đi làm thêm. Ở lò mổ. Tình cảnh giờ khóc giờ cười của tôi, má bánh đúc hiểu ngay. Nàng ái ngại thật sự. Nàng tỏ ra thương hại và thông cảm, nhét vào tay tôi cái khăn mùi xoa. Tôi phi tang thật nhanh các vết máu khô đã đâm cứng đanh. Mùi máu trâu tanh tanh, hương thơm nước hoa con gái phảng phất, mùi hồ khăn mùi xoa mới, hình như cả mùi nước đái châu khai mồ nữa quyện lẫn. Mặc cảm, ngượng ngùng, ê chề, chỉ muốn biến thành con kiến chui xuống lỗ nẻ, nhưng lại có cảm giác mơ hồ, thinh thích, sự âu yếm dịu dàng, quan tâm khác giới. Chị chủ lò mổ có đứa con gái gần 20 tuổi đang du học ở Mỹ. Mấy anh đồ tể buôn chuyện bảo: 15 tuổi ấy, chị trôi giạt vào cái lò mổ này, lúc đầu cũng chỉ là con ở làm nhân công sai vặt quét dọn, tuồn lòng gánh nước, rửa phàn. Sau càng lớn càng mẩy phồng phao tươi tắn, rồi thành vợ ông chủ. Đôi uyên ương ấy cách nhau hơn 20 tuổi. Câu chuyện chỉ đến đó, cậy răng họ cũng không kể nữa. Cũng có thể họ chẳng biết gì hơn. Chị chủ có sở thích đi vũ trường, dự các cuộc sinh hoạt câu lạc bộ thơ phường. Chị bảo tôi: tối nay đưa tôi đi có việc, được không? Đêm hôm đi xe máy tôi sợ lắm. Ai biểu thầy giáo nhà thơ cầm tay lái Honda mà sợ nào? Đi ô tô của tôi. Con xe Camry 3.5 màu đen bóng loáng, hàng nhập hơn 1 tỷ đồng, sang quá. Người đàn bà và tôi cùng ngồi ghế đằng sau. Nước hoa phun quá tay thơm ngát mũi. Lúc này, tôi thực sự cận kề bà chủ mộng hoa. Phồn thực quá, thân hình phốt pháp, ngực vú vòng to ninh ních dưới làn áo thun màu mỡ gà. Váy đỏ ngắn nửa đùi, giày cao gót màu trắng, cổ tay đeo đồng hồ vàng Omega lấp lánh. Bàn tay dày ngón to và ngắn như quả chuối mắn. Đúng là trời chẳng cho không ai cái gì. Bàn tay chị thô ráp, dường như nó được sinh ra chỉ để cầm búa đập huyệt gáy trâu và lách dao bầu lột da xẻ thịt. Và lấp lánh chiếc nhẫn mặt đá hồng ngọc ở ngón áp út. Một vẻ xấu đẹp lẫn lộn, cái cao sang đi cùng cái kịch cỡm. Tài xế lạng xe lách người, chúng tôi nghiêng sang phải giạt sang trái. Khi phanh gấp người dúi lên phía trước, chị chủ sợ cứ ôm níu lấy vai tôi, tim chị đập thình thịch, tim tôi lập liên hồi. Xe bon bon bằng lặng. Chị chủ vẫn nắm tay tôi, vô tình đặt lên đùi. Đùi chị nóng hôi hồi, chật vật mãi. Cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi cần đến. Người đàn bà xuống xe, ngực hơi ưỡn về phía trước. Chị khoác tay tôi như cặp tình nhân bước vào sảnh vũ trường. Nàng hướng dẫn tôi, chân bước chuyển tay ôm eo, mặt hơi vênh. Ôi trời, từ thuở cha sinh mẹ đẻ tôi nào đã gặp nông nỗi này. Mặt tôi thộn ra lóng ngóng, giày Adidas dẫm lên guốc cao gót của nàng. Tôi mở ra ghế ngồi, mặt nóng bừng bừng, âm thầm nghĩ đến cô vợ ở nhà. Nàng thật thà như hạt lúa củ khoai, nàng lam lũ, nàng nhọc nhằn lấm láp, nàng đang lặng lẽ ngồi trong bếp già đun cám lợn. Công việc ở lò mổ toàn lúc nửa đêm về sáng. Lâu dần tôi đã biết cắt tiết trâu thành thạo và máu không dây ra áo nữa. Đánh búa quả nhót vào huyệt gái trâu cũng khá. Mất ngủ, ban ngày đi học mệt quá, tôi toàn gà gật. Mỗi lần gà gật rồi kéo gỗ lại mất một cái tóc mai của cái lan má bánh đúc. Cứ đà này, không khéo tóc mai má bánh đúc sẽ trụi thùi lụi. Bỏ việc thì tiếc tiền không dám. Thạc sĩ và thợ mổ trâu, cái nào cũng quan trọng. Có hôm tôi vẫn đến lò mổ nhưng lại ở nhà trên và chẳng để làm gì, sẵn sàng làm một thằng sai vặt. Thầy giáo lấy giúp tôi đôi giày đỏ. Thầy giáo lấy giúp cái nịt vú trong tủ mang vào nhà tắm cho em với. Thầy giáo ngâm chân nước gừng nóng cùng không? Nhưng việc chính là biên tập chỉnh sửa thơ cho bà chủ. Đại khái bài vè, tôi nắn nót lại cho bớt vè hơn. Bài thơ kể lể tôi ngắt vụn câu ra thành nhịp điệu nhanh chậm. Bài thơ dở dang tôi làm nốt đoạn thơ kết. tôi luôn luôn bị ám ảnh có hình bóng nào đó thấp thoáng trong nhà đang âm thầm theo dõi, cứ như mọi hành động của mình không qua mắt cái bóng mơ hồ ấy. Mọi suy nghĩ tâm trạng của mình dường như bị bóc trần ra. Chị chủ đang ở trong phòng tắm. Tôi đi tìm sự bí ẩn với sự tò mò không kìm nén được. Tôi bắt gặp chiếc xe lăn có ghế nệm ở gầm cầu thang. Y như chiếc xe lăn lão già mắt mèo đã đi đêm nào. Tôi nhìn ngược lên giếng trời, tay vịn cầu thang và những con tiện nâu bóng. Một gương mặt chót đang cúi xuống nhìn vội thụt lại. Như vậy là đã rõ, rất có thể lão già đang ở tầng trên và hàng ngày ông chiếu đôi mắt mèo kiểm soát sự có mặt những thằng đàn ông lạ. Ngao ngán quá, sao tôi lại rơi vào tình cảnh vụng trộm chớ trêu này chứ? Câu lạc bộ thơ Hoa Sữa tổ chức ra mắt tập thơ đầu tay của nữ thi sĩ Mộng Hoa. Con mắt đầy hãnh diện tự hào như muốn nói, hội thảo thơ tôi đấy. Bao giờ thơ của thầy giáo được hâm mộ thế này? Người đến khá đông, gần kín hội trường phường. Mộng Hoa rối rít xin lỗi đến muộn vì tắc đường. Mọi người đều thông cảm thể tất, bởi lẽ bây giờ đến đúng giờ, không tắc đường mới là sự lạ. Với lại, bà chủ lò mổ Mộng Hoa đã tài trợ chính cho câu lạc bộ hoạt động đều đặn 3 năm nay, công lớn lắm, ai nỡ trách. Thằng lớp phó và Lan má bánh đúc đã ngồi ngay bàn đầu. Tập thơ Mùa Châu Ăn Sương chất cao ngang cầm má bánh đúc. Hai đứa nhìn thấy tôi cùng cười te tờn. Ông nhà thơ tóc dài muối tiêu, búi tó củ hành, điều hành hội thảo. Chân đi khuốc mộc, hai túi áo thổ cầm len chặt các tập thơ nặng trĩu vạt. Ông nhà thơ giới thiệu tập thơ Mùa Châu Ăn Sương. Hội trường phường có nhiều tiếng xì xào. Dần dần đã có bao nhiêu thành ngữ ca dao hay về châu rồi. Nay lại thêm một thi phẩm độc đáo, toàn viết về châu. Gân cổ, nghiêng tai, lim dim mắt, tay chém gió như lên đồng. Càng nói nhà thơ tóc búi tó càng hưng phấn, cảm xúc rào rạt, giọng rất hách và quyền uy phát lộ. Thi sĩ đúng là vua không ai, nàng thơ là hoàng hậu, khối kẻ phát thèm và ghen tị. Ông ta giới thiệu Lan má bánh đúc đọc minh họa một bài thơ của nữ thi sĩ Mộng Hoa. Má bánh đúc vốn yêu thơ đến độ mê tín, nàng ngửa mặt lên trần nhà, mắt nhắm nghiền, miệng tròn chữ O, môi uốn chữ Z, đọc thơ như lên đồng. Mùa châu ăn sương, cánh đồng trơ cuống dạ, đi từ đêm sang ban mai, bước chân châu đóng dấu hoa đất, móng guốc in hình sẹo đất, vũng sương chân châu đọng vành trăng cuối tháng, tôi vụt mặt uống như húp vũng mồ hôi châu lẫn mồ hôi người trộn mồ hôi đất, giọt mồ hôi nào hơn giọt mồ hôi nào. Lại bài thơ Mùa Châu Ăn Sương tôi đã nghe chị chủ đọc. Nhọc nhằn quá, ai đã thấy châu đổ mồ hôi chưa nhỉ? Nhà thơ đi khuốc mộc bảo, giọng em rất truyền cảm, nóng bỏng đam mê. Ông ta đi vài bước nói tiếp, anh nào vớ được cô gái này yêu, xứng một đời. Càng gần Tết, mùa châu ăn sương càng nhộn nhịp, châu mặn Sơn La Yên Bái về càng nhiều, ô tô chở châu về ban đêm, lùa vào chuồng đóng sóng. Con nào sắp thịt, đồ tể buộc ra ngoài trời cho ăn sương. Nửa đêm về sáng, các hàng thợ xẻ đi đạp xe, xe máy, gồng gánh, đổ về lò mổ lấy thịt, lòng trâu, kin kin. Những cái đầu trâu máu me tiếp tục bị quẳng sàn, mõm chồng lên trời, mắt thao láo mờ, uất ức. Cánh đồ tể đánh búa vào huyệt trâu, lột da xẻ thịt, nhiều cũng mệt. Gã nào mặt cũng u ám, sơ xác tóc. Tôi cũng bị cuốn vào công việc lò mổ đến mộng mị. Rồi tôi bị trâu hút. Con trâu điên bất chợt, vừa tháo gióng dắt ra khỏi chuồng. Nó đã đỏ sực hục hạc đánh sừng lung tung. Anh đồ tể nào cũng run tay cầm búa không vững. Tôi bảo, để tôi. Cái số không may. Lúc đó tôi có uống chút rượu vào không biết sợ là gì. Chỉ muốn vung búa lên, chứng tỏ mình không phải thầy giáo tay trắng, chỉ cầm nổi viên phấn. Búa quả nhót giáng xuống đầu trâu, rồi trượt xuống trán. Con trâu điên phản ứng tự vệ tức thì, vặc đầu húc, cái sừng đánh đúng vào bụng dưới và hạ bộ. Tôi ngã lăn bất tỉnh, con trâu phóng vọt ra khỏi lò mổ, lao vun vút trong đêm tối. Nó chỉ dừng lại và đổ uịch xuống thành đống thịt da khi húc phải bức tường rào đá có chân móng dày hơn 1 mét. Tôi mơ màng thấy lão già thò cái đầu tóc bạc lòa xòa nhìn tôi. Lão vắt hai chân liệt lên cổ. Lão nắm thành cầu thang tụt xuống vèo vèo. Lão đắp cho tôi một tấm chăn mỏng. Lão nhìn tôi bằng con mắt buồn bã thương hại. Và lão thở dài. Tôi chợt tỉnh dậy. Lão già vội vã chống tay lết đi ngay. Lết đi. Vì lão không muốn cho tôi nhận ra con người tàn tật sống trong bóng tối. Lão bám thành cầu thang nhoăn nhoắt leo lên tầng, thoát hiện, thoát ẩn. Tôi nhận ra mình nằm trơ trên tấm phản làm lòng trâu. Anh em đồ tể khiêng đặt tôi nghỉ tạm ở phòng khách bà chủ. Lúc nào chẳng biết. Tôi ngây ngấy sốt, tấm chăn mỏng làm tôi đỡ rét run. Giếng trời một vuông sáng trắng. Vẫn cái đầu tóc bạc lòa xòa và đôi mắt mèo ẩn hiện lấm lét nhìn trộm. Đau quá, bụng dưới căng tức, tôi sờ xuống bộ hạ. Nó to, sưng to như vốc tay, nóng hổi, nhức buốt. Một anh đồ tể sao lá ngải nóng đắp cho tôi, cái đau dịu dần. Tôi hất đầu lên, nhìn cái người tàn tật đang câm lặng. Đang thập thò đầu phía trên giếng trời. Anh đồ tể nhắm mắt nhìn theo bảo. Chồng bà chủ đấy, ông ấy bị nặng hơn anh. Sao thế? Trâu đá vào dái. Chưa đá, nó còn bổ móng lên sống lưng. Bị liệt, cấm khẩu. Cái nghề này bạc lắm. Ôi, khốn nạn, ê chề quá. Tôi không khóc mà nước mắt cứ trào ra. Tôi lặng lẽ về quê. Thằng bạn lớp phó và má bánh đúc đánh xe ô tô đuổi theo. Này, chị Mộng Hoa nhà tao đang vừa khóc vừa làm thơ về mày. Cũng là lỗi tại tao. Tôi lặng im. Thằng bạn tôi đâu có lỗi gì. Nó muốn tôi có tiền ăn học giúp gia đình. Nó muốn chị nó khuây khỏa nỗi buồn thân phận. Thôi, cũng may. Mày về đi. Từ giờ đến Tết kiêng nhá. Giao thừa xong hãy ngủ với vợ. Năm mới mày sẽ đẻ 100 con trâu. À quên, đẻ 100 con trai. Tôi vẫn lặng im, chỉ còn biết gật đầu.
Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Mùa Trâu Ăn Sương của Sương Nguyệt Minh. Sau đây là một vài cảm nhận của biên tập viên văn học Lâm Huy Nhuận về chuyện ngắn này. Nhà phê bình văn học Nguyễn Thị Minh Thái đã có đề dẫn đầu chuyện, đó là đã quá lâu mới gặp một di chuyển không gian nghệ thuật khủng khiếp, vừa bi hài đến thế, lại được nén chặt chỉ trong dung lượng một chuyện ngắn. Không gian của chuyện là nửa phố nửa quê, lướt đi lướt lại nhẹ như không giữa hai bờ mộng thực, trên trục chính của mùa lạ biệt, mùa trâu ăn sương. Nhà văn Sương Nguyệt Minh cho bạn đọc tiếp xúc với một thứ lạ, với nhiều tình tiết lạ. Lối hành văn của ông cũng tạo cho người đọc một xúc cảm đặc biệt. Lối ngắt câu đột ngột cộng với chọn từ độc đáo dồn dập, nhất là trong đối thoại của bà chủ lò mổ lợn Mộng Hoa với anh chàng thạc sĩ tương lai của đám đồ tể. Một bức tranh quê đang bị đô thị lấn át và người quê cũng đang bị đô thị mê hoặc. Một ông thạc sĩ tương lai đi mổ lợn, một người có học phải đi làm thuê cho kẻ vô học. Đó là thâm ý của nhà văn. Và đó là khái quát hóa chân thực đời sống hiện tại của những ai theo đòi sách bút. Bi là vậy, mà hài cũng là vậy. Cái kết cục bi thảm của anh chàng thạc sĩ tương lai âu cũng là một thông điệp gửi tới những người quê. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây tạm dừng.